và sẽ huấn luyện thành người chuyên nghiệp.
Quý vị không hài lòng với hãng điện hiện tại hay đang tìm kiếm một hãng điện giá rẻ phục vụ tốt tất cả, xin hãy nhớ TPL Energy, công ty điện lực TPL, giá điện rất thấp. Tin gọi 713-552-0484. Công ty điện lực TPL có chương trình chăm sóc khách hàng tốt nhất. Tin gọi 713-552-0484. Công ty điện lực TPL đã thành lập hơn 18 năm và luôn luôn bên cạnh quý vị mỗi khi cần. Xin hãy gọi 713-552-0484. Bất cứ khi nào nghĩ đến điện, hãy gọi công ty điện TPL Energy 713-552-0484, 713-552-0484.
Lockheed Landing là công ty chuyên về cho vay. Chúng tôi có thể chọn cho quý vị 140 lender để quý khách có được mức vay tốt nhất, mức lãi suất và chi phí thấp nhất khi mua nhà. Quý vị có thể tái tài trợ hoặc cash out với lãi suất thấp. Lockheed Landing chuyên cho vay không cần kiểm tra thu nhập dành cho khách hàng mua nhà để đầu tư. Vui lòng gọi 1-888-870-5625, 1-888-870-5625. Anh Billy Nguyễn sẽ giúp cho quý vị tận tình. Lockheed Landing có 2 địa điểm. Địa điểm thứ nhất đối diện với Asia Times Square, số 2505 South Great Southwest Parkway, phòng 104 Grand Prairie, Texas 75052. Địa điểm thứ hai gần chợ Trường Nguyên, địa chỉ 3901 West Walnut Street, Garland 75042. Sài Gòn
Radio. This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn còn đây các con của cha.
Con sẽ về bằng tròn thân xác. Con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng. Từ dòng Kiều Long lên đỉnh Trường Sơn. Từ lòng đại dương đến chân trời quê hương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt. Trong buổi phỏng vấn đặc biệt, buổi nói chuyện đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có được một cái buổi tường trình từ Boston nhân dịp lễ dỗ của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và những người dự lễ dỗ. Có nhiều những cái nhân vật quan trọng và chúng tôi có hai vị khách, một người rất là quen, chắc là nói chung ra hai người cũng được quen, đó là anh Phan Quang Trọng và anh Lê Phát Minh. Lời đầu tiên thì chắc có lẽ là Hoàng Tính xin được mời anh Phan Quang Trọng anh lên tiếng trước dùm Hoàng Tính nha. Hello. Hoàng Tính không biết là anh
Hoàng Tính.
Dạ vâng. Anh khỏe không anh? Hello.
Dạ. Vâng.
Hello, nghe không? Trọng nghe chưa?
Dạ thưa, có nghe. Dạ thưa, đây có phải là anh Lê Phát Minh không ạ?
À, đúng rồi, Minh đây.
Vâng, kính chào anh và thân chào anh Hoàng Tín. Thưa anh, chúng tôi hiện nay được biết rằng anh về Boston để tham dự lễ dỗ lần thứ 33 của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Thì với tư cách là một trong những thành viên lãnh đạo của phong trào Liên minh Dân Chủ tại Texas, thì anh có cảm tưởng gì khi mà về cái dự lễ dỗ lần này ở Boston thưa anh?
Yeah. Thì bởi vì chúng tôi thì tất cả là những anh em cán bộ của Liên minh cũng như là đệ tử của giáo sư Nguyễn Huy, thì hôm nay là dỗ thầy, thì tất cả anh em các nơi về đây tham dự. Thì thường thường thật sự thì ở các nhiều tiểu bang khác anh em có tổ chức, nhưng mà riêng đây là coi như là cái ban chấp hành trung ương tổ chức hôm nay tại Boston. Thành chúng tôi về đây tham dự, thì trong đó có những cái phái đoàn từ bên Canada, từ bên Pháp, đại diện châu Âu, rồi cũng như mà các tiểu bang từ California, Texas, hay là ở Washington DC về cái đây tham dự ở New York. Đó là cái chuyên đề đó hôm nay chúng tôi đây tới để tham dự đây.
Dạ vâng, vậy thưa anh, nếu vậy thì cái cuộc tổ chức lễ tưởng niệm của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy năm nay chắc cũng giống như mọi năm là rất là lớn, để tưởng nhớ một người đã đấu tranh và hy sinh rất nhiều cho cái sự nghiệp tranh đấu tự do dân chủ cho Việt Nam. Vậy thưa anh, phái đoàn của từ Houston đến Boston có đông không thưa anh?
Dạ, yeah, thì cái đoàn Houston thì chung như tôi đến đây, bây giờ để cho một số anh em mà ở bên Âu Châu về. Thì trong này có chủ Lâm Quần Tù từ Pháp, từ Pháp Quốc, từ Pháp Quốc đến. Thì chiến hữu ở đây đại rất là cái như là chủ tịch của Ủy ban giám sát trung ương đó, thì đây là tập để hỏi đây kia Tùng ha.
Dạ vâng
chào anh,
xin kính chào anh. Dạ vâng, thưa anh, hôm nay cái buổi tổ chức lễ tưởng niệm của giáo sư Nguyễn Ngọc Phi đó, anh làm phái đoàn của từ Pháp đến phải không ạ?
Vâng, tôi từ Pháp tới.
Dạ vâng,
bữa là để chuẩn bị với em.
Dạ vâng, thì xin anh có thể ngoài cái phái đoàn từ Pháp thì bên Âu Châu có những phái đoàn nào khác về năm nay thưa anh?
Từ năm nay có anh em bên Toronto qua, anh em bên Montreal qua, ở bên Gia Lai thì có hai cái phái đoàn đó, còn ở bên Mỹ thì có anh em bên Cali qua, có anh em ở Houston qua, và ở Massachusetts thì có một số anh em này.
Như vậy là kể như là chúng ta có hầu như là tất cả thành viên của ban chấp hành của Liên minh Dân chủ Việt Nam có mặt trong ngày hôm nay phải không ạ?
Chỉ thiếu có anh em Úc là không có chưa qua được thôi. Điều anh em mình Úc có gửi livestream cho anh em đặng anh em xíu.
Dạ vâng. Và chúng tôi được biết là có một nhân vật là rất là đặc biệt đến từ Canada, Toronto hoặc là Ottawa, đó là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải phải không ạ?
Đúng, có lẽ cũng tới đây từ hôm thứ sáu giờ với anh em rồi.
Dạ vâng. Vâng. Vậy thưa anh, ngoài cái việc mà lễ tưởng niệm cho cố giáo sư Nguyễn Ngọc Phi năm nay thì Liên minh Dân chủ Việt Nam của chúng ta có chương trình nào khác không ạ?
Thì chuyện thứ nhất là mỗi năm anh em tụi tôi nhân dịp giáo sư Quy, dỗ giáo sư Quy thì anh em gặp mặt nhau, cũng như là làm cho tình chiến hữu nó thêm đậm đà thêm. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ gì là những cái chuyện phải làm cho nó cập nhật quá đó. Không, để anh em cập nhật quá những theo diễn biến thời cuộc, mà cập nhật quá những chuyện anh em tôi phải làm cho nó phù hợp với thời thế. Đó.
Dạ vâng, thưa anh, với cái tình hình hiện nay tại Việt Nam, chúng tôi thấy là chính phủ Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào Trung Cộng, và trong nước thì họ lại tiếp tục đàn áp những cái tiếng nói chân chính để đòi hỏi cái quyền làm người cho người Việt Nam. Thì thưa anh, Liên minh Dân chủ Việt Nam có đưa ra một cái kế hoạch hoạt động nào để mà đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ cho Việt Nam thưa anh?
Tôi giám sát nguy cơ, không muốn đi xa khỏi cái bộ phận của tôi. Em xin lỗi chúng ta là...
Ok, bây giờ vâng. Tôi muốn phỏng vấn với lát nữa sẽ với chủ ông thường xuyên Ngô Thanh Hải. Thì cái phần hiện đây thì đây có hiện có là chiến hữu Lê Minh Tuấn ở từ Toronto Canada qua phái đoàn đó, thì cũng nói cho biết ha, rồi là tổng hội phỏng vấn cơ Tuấn.
Vâng xin chào anh.
Xin chào anh. Dạ tôi là Lê Minh Tuấn ở Canada qua anh. Dạ
vâng, kính chào anh. Và thưa anh, phái đoàn của Toronto năm nay chúng ta qua cũng chắc cũng nhiều người đi với anh phải không anh, để tham dự cái lễ tưởng niệm của giáo sư Nguyễn
Ngọc Phi? Dạ, cái phái đoàn đi qua được cũng 6 người anh. Dạ.
Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, thì thưa anh, bên cạnh Toronto thì có thành phố nào khác đến dự cái buổi lễ tưởng niệm của giáo sư Nguyễn Ngọc Phi năm nay không thưa anh, tại Boston?
Dạ thưa, ở tại Toronto năm nay thì tất cả anh em đều dồn về cái buổi lễ tưởng niệm lần thứ 33 ở tại Boston, thành ra tất cả anh em không có tổ chức ở tại mà Canada mà ở tại Boston này.
Vâng. Thưa anh, lúc nãy Trọng có hỏi anh Tùng một cái câu hỏi là cái hiện nay cái tình hình càng ngày chúng ta càng thấy là Cộng sản Việt Nam càng lệ thuộc vào Trung Cộng, và bên trong nước thì họ lại lên tìm đủ mọi cách đàn áp những tiếng nói của những người mà can đảm để nói lên đòi hỏi cái quyền dân tộc, quyền nhân quyền. Thì thưa anh, Liên minh Dân chủ Việt Nam có đưa ra một cái chương trình hành động nào cho năm, trong những năm sắp tới để mà chúng đẩy mạnh thêm cái tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam không thưa anh?
Dạ thưa, Liên minh Dân chủ từ khoảng 10 năm nay đã có một cái sách lược gọi là tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Thì cái phần tiến trình dân chủ hóa Việt Nam á, anh em tụi bên bên Liên minh Dân chủ là có 8 điểm. Những cái 8 điểm đó thì chiến hữu Ngô Thanh Hải, tức là ông chủ tịch của Liên minh Dân chủ Việt Nam hiện tại đó, trong cái phần phát biểu ngày hôm nay, cái buổi lễ của tưởng niệm cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đó, thì ông chủ tịch Liên minh chủ Việt Nam sẽ trình bày rất là rõ về 8 điểm tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
À vâng.
Và cái phần đó sẽ được Zoom và sẽ phát hành loan truyền khắp các nơi trên thế giới.
Vâng. Okay, cảm ơn anh rất nhiều.
Bây giờ vậy là xong, để còn một anh em nữa lát sẽ tới thượng nghị trưởng thôi, Hải vô sẽ khai thác hết cái chuyện đó ha.
Dạ vâng.
Dạ. Dạng dạo là còn có một cái người đại diện bên California để cho nói nữa, rồi sau đó mình mới qua cái thượng nghị trưởng Ngô Thanh Hải.
Vâng. Dạ.
Đó thì hiện tại giờ cũng tiếng nghe tiếng ồn nào trong cái hội trường ha.
À vâng, bây giờ là chúng ta sửa soạn có lễ tưởng niệm đó phải không ạ?
Đó thì đó là đó thì tiếng nghe ha.
Dạ vâng.
Nhiều người đã tới tham dự ở đây.
Dạ. Mà thưa anh Lê Phất Minh, là tại sao năm nay chúng ta chọn tổ chức ở Boston thưa anh?
Dạ. Nói chứ, dạ vâng. Có đại nói chứ tại là ở đây. Hiện giờ đây có kỹ sư lưu sĩ hội phước. Hả? Thì giờ có anh Cao Thái Hải cũng một tên đồng viên ở... ở hát đàn ta tới tham dự thì đây ra.
Dạ. Dạ. Ô kính chào Cao Thái Hải.
Tôi Cao Thái Hải.
Vâng thưa anh, em là Trọng đây anh.
Ô hai Trọng.
Anh khỏe chứ?
Bận quá trời là bận.
vâng. Thưa anh mà... dạ, xin mời anh. Dạ.
Okay, để anh step ra ngoài một chút nó ồn quá.
Dạ vâng.
À. Ok em.
Vâng thưa anh, Trọng biết là anh là cái người hoạt động rất là tích cực ở tiểu bang Georgia, và anh đã từng nghĩ đến cái chuyện là tham chính vào cái hệ thống chính quyền Hoa Kỳ tại Georgia. Và thưa anh, vâng, Trọng biết là cái mục tiêu, một trong những mục tiêu của Liên minh Dân chủ Việt Nam đó là tranh đấu ở hai cái địa hạt là kinh tế và ngoại giao, nhưng mà đồng thời những người như Cao Thái Hải, cái vấn đề ngoại giao là cũng phải tham gia vào chính trị dòng chính để mà vận động những cái nước tự do sở tại để đẩy mạnh cái tiến trình văn hóa cho dân chủ cho Việt Nam. Thì thưa anh, theo anh cái lộ trình đó ở Hoa Kỳ thế nào thưa anh?
Cái đường anh đi á, mà sau này nó thì là Trọng thấy là anh đi vô cái dòng chính, cho nên là đảng viên, nghĩa là đảng viên trong ban lãnh đạo của đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia, rồi anh còn ra ứng cử, thành ra cái Liên minh Dân chủ rất là thích hợp cho con đường anh đi, là tại vì cỡ 40 năm trước lúc mà giáo sư Huy còn sinh tồn mà anh vừa vô Liên minh Dân chủ thì Tân Đại Việt rồi đó, thì hồi trước đó giáo sư Huy đã nói rồi là phải có cái quỹ ban, lập ra cái quỹ ban quốc tế ủng hộ cho Việt Nam, kiểm tra Việt Nam tự do. Tức là từ ngày xưa cái con đường của giáo sư Huy là đi theo nhân quyền, ngoại giao, vận động quốc tế, đó là cái con đường anh tiếp tục, nhưng mà anh làm cách chi tiết hơn và sâu sắc hơn là anh muốn giúp những cái người thế hệ sau trở thành những cái công dân Mỹ gốc Việt mà đi vô dòng chính, chứ không phải là đứng bên ngoài mà vận động những cái người dân cử hay là chính trị gia Mỹ. Đó.
Vâng. Vâng, thưa anh, em cũng được biết là sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì cái quyết định ban đầu, theo em biết, theo em đọc báo, em biết đó là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng có ý định ở lại Việt Nam để tiếp tục tranh đấu. Vì ông cho rằng là ông là người đứng đầu của một cái đảng phái chính trị lớn như vậy thì ông sẽ không thể nào bỏ được đồng đội ở lại Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì em được biết là theo ý kiến của giáo sư Stephen Young, lúc đó ông Stephen Young là cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề Việt Nam. Thì ông mới cho giáo sư Huy biết là giáo sư Huy có thể bị ám sát theo cái lệnh của ông Lê Duẩn, cho nên giáo sư Huy đã quyết định đi tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ và tiếp tục cái con đường ngoài vấn đề khảo cứu, biên soạn, biên khảo về luật. Ông có những cái hoạt động tích cực về ngoại giao, còn cái việc mà tham dự vào dòng chính giống như là anh Cao Thế Hải phải nói là đây là một cái, theo em nghĩ đó là một cái con đường mà có thể vận động được những cái nước tự do dân chủ như là tại Hoa Kỳ hiểu và đứng gần tới cái cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Thưa anh, thì những cái hoạt động của anh ngoài cái vấn đề mà tham dự ở dòng chính thì những cái hoạt động nào của Liên minh Dân chủ theo tại Hoa Kỳ mà anh đang theo đuổi thưa anh?
Liên minh Dân chủ là rất là về cái tinh thần, những cái đường hướng anh đi á, là rất là ủng hộ lại từ đầu nha. Nói những cái gì anh nói đó là cái đường hướng, lúc mà giáo sư Huy Thanh Tiền lập ra đó là đã chọn cái con đường đó đi rồi. Rồi bây giờ anh phải đi, xin phép anh phải trả lại cái ấy của cái nhiệm vụ của anh trả em lại cho anh Lê Phát Minh nha.
Dạ vâng.
Tới đây để một điều chính là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải giờ đây để mà hỏi Ngô Thanh Hải anh đây là có anh Trọng trên đài Đà Lạt, Sài Gòn Đà Lạt. Đây là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, thì anh Hải trả lời nữa anh Trọng.
Alo. Dạ vâng. Dạ vâng, kính chào thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải ạ.
Chào anh, chào Radio Đà Lạt.
Vâng, dạ. Kính thưa quý vị, hiện nay trên trên đài radio chúng ta có mặt của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Ông là một trong những người Việt đầu tiên được bầu vào Thượng viện Canada. Và trước đó ông từng là làm việc về cái lĩnh vực di trú. Thưa ông, là chủ tịch của Ủy ban Chấp hành Trung ương của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Tất nhiên là mỗi năm chúng ta đều có lễ dỗ cho một cái vị giáo sư rất là kính mến, đã hy sinh cả cuộc đời cho cái công cuộc đấu tranh dân chủ tự do cho Việt Nam. Thì đây là một cái ngày mà có thể nói là một ngày rất là trọng đại cho những người hoạt động trong Liên minh Dân chủ. Nhưng mà đối với anh là một cá nhân trong ban lãnh đạo của Liên minh Dân chủ thì cái ngày hôm nay, năm nay 33 năm rồi, thưa ông, nó mang ý nghĩa gì đối với ông? Xin mời ông.
Dạ, thưa, cảm ơn anh và cảm ơn lại Radio Dallas. Thưa thì giáo sư Huy đã đi và bỏ lại chúng ta đã 33 năm nay rồi.
Dạ vâng.
Tuy nhiên cái công trình của ông, của giáo sư Huy và các đoàn viên, thành viên của Liên minh Dân chủ Việt Nam, chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh trên cái đường lối và chính sách mà giáo sư đã đề ra từ khi mà thành lập Liên minh Dân chủ Việt Nam. Thì tuy giáo sư ra đi, nhưng chúng tôi rất tiếc, bởi vì là một người như là chiến sĩ, một người như là đấu tranh, một người đã bỏ hết mình cho đất nước Việt Nam, mà ông đã ra đi và để lại một cái cuộc tranh đấu còn lại mà ông không theo đuổi được. Thì tôi nghĩ rằng chúng tôi là đoàn viên của Thanh niên Liên minh Dân chủ Việt Nam, chúng tôi phải tiếp tục con đường đấu tranh của giáo sư mà giáo sư đã đề ra. Chúng tôi không nản lòng, chúng tôi không chán nản và chúng tôi vẫn tiếp tục đi con đường đó.
Dạ vâng, thưa ông, đã Cộng sản đã chiếm miền Nam gần 50 năm nay, và càng ngày thì chúng ta thấy là Cộng sản Việt Nam càng lệ thuộc vào Trung Cộng. Và trong nước đó thì họ lại tiếp tục đàn áp những tiếng nói chân chính để đòi hỏi cái quyền tự do, nhân quyền cho người dân Việt Nam. Thưa ông, cái con đường mà Liên minh Dân chủ đã chọn giống như là đã được công bố trong một trong những nghị quyết của Đại hội Thế giới kỳ 8 tại California, Hoa Kỳ. Thì thưa ông, nhìn lại trong cái quá trình 50 năm đó thì đối với ông, những người quốc gia và đặc biệt trong cái tổ chức Liên minh Dân chủ, chúng ta đã đạt được những cái điều gì thưa ông?
Dạ thưa, thì đã như thế này, cái vấn đề là các đoàn thể đấu tranh phải hải ngoại, chúng ta có một cái nhiệm vụ duy nhất là phải yểm trợ tối đa trong quốc nội. Cái công cuộc tranh đấu tại quốc nội là phải do anh em thanh niên đứng lên để mà làm công cuộc đó. Và cái thứ hai đó, thì tôi nghĩ rằng quân đội Cộng sản Việt Nam có cái trách nhiệm và có cái nhiệm vụ để bảo vệ lãnh thổ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái thanh niên phải mạnh dạn đứng lên. Bởi vì chúng ta đều biết, các thanh niên ở trong nước đều biết là Cộng sản Việt Nam không có thương dân, không có thương nước. Họ chỉ thương tiền thôi. Mà bây giờ thì họ lệ thuộc vào Trung Cộng. Bởi vì Trung Cộng đã cho họ tiền quá nhiều, họ bỏ túi quá nhiều. Thành ra do đó thì cái ảnh hưởng của Trung Cộng đối với các lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam hiện nay thì không thể nào mà thay đổi được. Chỉ có thay đổi được là nhiệm vụ, tôi thấy là nhiệm vụ của quân đội. Quân đội có một cái nhiệm vụ và có một cái trách nhiệm họ phải làm là bảo vệ toàn thể lãnh thổ. Thanh niên phải mạnh dạn đứng lên và thay đổi cái chính sách và thay đổi cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì chỉ hai cái phương thức đó họ làm được ở trong nước. Và cái nhiệm vụ của Liên minh Dân chủ Việt Nam là luôn luôn yểm trợ tối đa cho tất cả những cái công tác của anh em ở tại quốc nội. Ngoài ra, Liên minh Dân chủ Việt Nam cũng đi vận động trên các thế giới, các quốc gia để cho họ biết rõ tình trạng như thế nào tại Việt Nam, nhất là cái vấn đề nhân quyền. Thành ra do đó thì nghĩa là giới thanh niên, giới quân đội có nhiệm vụ và trách nhiệm, và giới sự yểm trợ của Liên minh Dân chủ Việt Nam và tất cả những đoàn thể đấu tranh tại hải ngoại, thì tôi nghĩ rằng cái công cuộc tranh đấu đó không sớm thì chạy thì cũng phải thay đổi mà thôi. Đó là con đường duy nhất, bởi vì chúng ta đều biết Cộng sản Việt Nam không thương dân, Cộng sản Việt Nam không thương nước. Thì đó chỉ còn một cách là phải thay đổi cái chế độ đó. Một cách ôn hòa là anh em ở trong nước đứng dậy, Cộng sản, quân đội Cộng sản Việt Nam phải đứng dậy, phải chịu cái trách nhiệm đó, phải có cái bổn phận đó mà đứng lên mà thay đổi cái đó, thì chúng ta sẽ thành công.
Vâng, kính thưa thượng nghị sĩ, chúng tôi thiết nghĩ cái nhận xét của thượng nghị sĩ rất là đúng, là cái trách nhiệm giải phóng đất nước Việt Nam hiện tại là của người dân Việt Nam, của gần 100 triệu người dân Việt Nam. Nhưng mà thưa ông, những cái vận động về ngoại giao, về những cái nước tự do dân chủ, như là những công việc của cá nhân ông với tư cách là một thượng nghị sĩ của một cường quốc như là Canada, đã đứng đầu trong cái việc đẩy mạnh những cái phong trào, cũng giống như là những cái ban hành cái luật đòi hỏi nhân quyền cho người dân Việt Nam. Thì thưa ông, đó cũng không phải là một cái công việc mà chỉ có những người có cái khả năng và tư cách giống như ông, nhưng mà đòi hỏi của tất cả những người công dân đang sống trong nước tự do dân chủ, chẳng hạn như là người dân Canada hoặc là người dân Hoa Kỳ. Thì thưa ông có cái điều gì chia sẻ với những cái người dân Việt Nam hiện nay là công dân Hoa Kỳ? Chúng ta phải làm gì, chúng tôi phải làm gì để mà tiếp tục hỗ trợ những công việc của Liên minh Dân chủ đã làm trong nhiều năm qua? Xin mời ông.
Thì cảm ơn anh đã hỏi nơi cái câu này. Tôi thấy thì nghĩa là cộng đồng hải ngoại của chúng ta, nhất là tại Hoa Kỳ, có một cộng đồng rất là mạnh. Chúng ta phải lobby với các dân biểu và các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ để yểm trợ chúng ta trên phương diện đó. Hoa Kỳ thì cũng đặt nặng trên cái vấn đề nhân quyền. Canada cũng đặt nặng trên cái vấn đề nhân quyền. Thì đó là một hai cái vũ khí mà chúng ta có thể làm được. Là bên Canada sẽ thúc đẩy chính phủ Canada, Hoa Kỳ, cộng đồng sẽ thúc đẩy chính quyền Hoa Kỳ trên cái phương diện đó. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta liên kết với nhau, các quốc gia liên kết với nhau và đòi hỏi cái sự thay đổi đó bằng cách như là nhân quyền, bằng cách thay đổi ôn hòa trong nước, anh em thanh niên đứng lên. Bởi vì thanh niên là đường cột của đất nước Việt Nam. Thanh niên phải đứng lên như như các nơi khác trên thế giới. Thành ra tôi thấy rằng đó là một cái nhiệm vụ mà cộng đồng Việt Nam hải ngoại chúng ta có thể làm được. Và tôi hy vọng rằng chúng ta liên kết với nhau, các đoàn thể đấu tranh cùng liên kết với nhau để đòi hỏi chính phủ tại địa phương nơi chúng ta cư ngụ có cái sự nhân quyền như thế nào đó, có cái sự thay đổi như thế nào đó ở trong nước Việt Nam. Và với sự cộng tác của thanh niên, với sự cộng tác của quân đội, bởi vì họ có cái trách nhiệm đó, thì tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công.
Dạ vâng. À, thưa ông, chúng tôi được biết là Liên minh Dân chủ Việt Nam đã nhiều lần đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải vì cái quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam là phải lập tức từ bỏ cái chế độ độc tài độc đảng. À, nhưng thưa ông, vì cái quyền lợi của đảng phái, họ vẫn ngoan cố và không bao giờ, có lẽ không chấp nhận cái con đường đó cho đến khi mà có cái sự thay đổi rõ ràng giữa cái thế lực của người dân cũng như là của quân đội. Thì thưa ông, chúng ta có thể làm được gì để mà kêu gọi cái sự hợp tác, hoặc là tìm mọi cách để mà trong những cái người yêu nước ở trong Việt Nam có cơ hội xây dựng được một cái, mình không dám nói là một cái đảng đối lập với Đảng Cộng sản hiện nay, nhưng mà ít nhất vâng, xây dựng được một những cái tổ chức như là vì xã hội dân chủ hay gì đó, để mà từ từ tạo được cái thế để đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa ông.
Dạ, thưa anh nói rất là đúng. Các nhân dân ở trong nước phải có cái dân chủ xã hội trong đó, những cái đảng, những cái nhóm người trong đó, thanh niên có cái trách nhiệm đó, xã hội dân sự thanh niên phải có cái trách nhiệm đó, đứng lên mà tổ chức các vấn đề đó. Thành ra tôi nghĩ rằng thanh niên ở trong nước phải có cái can đảm mà đứng lên mà để thay đổi cái đó, mình thành lập cái xã hội dân sự. Ở hải ngoại chúng ta phải yểm trợ các đoàn thể ở trong nước, nhân dân ở trong nước. Nếu chúng ta có đối lập thì Cộng sản Việt Nam nó mới biết rằng nó làm sai, nó làm trúng hay cái gì đó. Nếu mà không có gì hết, nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam đơn thân độc mã, độc quyền, muốn làm gì thì làm mà không có cái sự đối lập, mà cái sự sai trái mà dân chúng đã thấy được. Chúng ta, như chúng ta đã biết, ở Hoa Kỳ chúng ta có hai đảng, ví dụ vậy ha, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ làm trạch, Đảng Cộng hòa đứng lên tố cáo anh làm sai, anh làm trạch, anh phải thay đổi. Đảng Cộng hòa làm, nếu mà Đảng Cộng hòa nắm quyền mà Đảng Cộng hòa làm trạch một cái gì đó thì Đảng Dân chủ cũng sẽ đứng lên nói anh làm trạch, anh làm sai. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta không có, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thành ra dân chúng muốn làm cái gì cũng khó, rất là khó, đứng lên nói. Thành ra cái đó mình có thấy rằng cái sự thay đổi đó, cái sự thay đổi đó phải có. Thành ra anh em thanh niên ở trong nước là đường cột của đất nước Việt Nam, phải mạnh dạn mà đứng dậy. Kể cả quân đội, họ có cái trách nhiệm, họ có cái bổn phận phải đứng dậy để mà thay đổi cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết rằng Cộng sản Việt Nam không thương dân, không thương nước, họ chỉ thương tiền. Và vì lý do đó họ cần phải thay đổi.
Dạ vâng. Kính thưa ông, chúng tôi được biết là Liên minh Dân chủ Việt Nam lúc nào trong nhiều năm qua đã quan niệm là cái cuộc mà đấu tranh chống bạo quyền cộng sản là cái cuộc đấu tranh mà như ông vừa nói là nó toàn diện, đủ mọi mặt hết, đủ mọi thành phần của người dân, và sẽ cần phải huy động cái lực lượng toàn dân hợp tác với nhau để mà có cùng một mục tiêu, để mà sớm hoàn thành cái tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam. Có lẽ đây là con đường tất yếu sẽ xảy ra, nhưng mà nhanh hay chóng là còn tùy thuộc vào người dân Việt Nam và cái sự đoàn kết của chúng ta. Thưa ông, trong năm nay, nhân dịp tưởng niệm 33 năm ngày mất của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, thì chắc chắn là với tư cách là người chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương của Liên minh Dân chủ Việt Nam, ông sẽ có những lời chia sẻ trong cái buổi tưởng niệm ngày hôm nay, thì xin ông có thể vắn tắt chia sẻ cho những đồng bào không tham dự được buổi lễ ngày hôm nay được biết những chia sẻ của ông trong ngày tưởng niệm hôm nay. Xin mời ông.
Dạ, thưa, cảm ơn anh, và cũng cảm ơn anh đã cho biết. Chúng tôi hàng năm thì tổ chức cái lễ tưởng niệm của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Năm nay là năm thứ 33. Thành ra chúng tôi vẫn tiếp tục tưởng niệm ông để nhớ lại cái công lao của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, và nhớ lại cái cuộc tranh đấu của giáo sư Huy còn dang dở để lại cho chúng tôi và chúng tôi phải tiếp tục làm cái công cuộc đó. Thì chúng tôi vẫn duy trì, vẫn đi theo cái đường lối mà giáo sư đã dành ra. Thành ra tôi hy vọng rằng cái chuyện của chúng tôi làm với cái sự liên kết giữa Liên minh Dân chủ Việt Nam và các đoàn thể hải ngoại, kể cả trong nước, nếu được thì chúng ta sẽ thành công. Không sống thì chạy, chúng ta sẽ thành công. Với sự yểm trợ của thanh niên ở trong nước, thì chúng ta đều biết là đóng một cái vai trò chính trong cái vấn đề này, chứ không phải là hải ngoại. Hải ngoại chúng tôi có cái nhiệm vụ tối đa là chỉ yểm trợ tối đa cho công cuộc đấu tranh ở trong nước. Thành ra thanh niên ở trong nước là một cái nguồn lực rất mạnh, rất đúng và rất quan trọng là thanh niên ở trong nước, kể cả quân đội. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là cái mà chúng tôi sẽ tiếp tục yểm trợ đồng bào ở trong nước tối đa. Và tôi kêu gọi tất cả các đoàn thể Việt Nam tại hải ngoại, chúng ta cùng liên kết với nhau và làm công việc này để cho công cuộc tranh đấu ở trong nước được thành công và mau hơn. Xin cảm ơn anh.
Dạ vâng. Thưa nghị sĩ và kính thưa quý vị, chúng tôi được biết cuộc đời của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy từ năm 21 tuổi cho đến lúc mất. Ông là một cái người tranh đấu không ngừng nghỉ cho một Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường và những công việc của Liên minh Dân chủ. Từ lúc mà giáo sư Huy mất 33 năm trước cho đến bây giờ vẫn tiếp tục con đường của ông đi. Đây là một cái việc làm đầy gian nan và cũng rất là trân trọng. Vì vậy chúng tôi cũng nhân dịp này xin được đại diện cho Radio Sài Gòn Đà Lạt xin một lần nữa cảm tạ Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cùng tất cả thành viên của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Và chúng tôi xin được dâng một cái nén hương lòng lên cùng với quý vị tưởng nhớ đến một vị giáo sư lỗi lạc và đầy tình yêu nước, là một cái nguồn cảm hứng cho những người trẻ của chúng tôi rất là nhiều. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và xin được kính chào quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
Xin cảm ơn anh rất nhiều và xin cảm ơn các khán giả của đài.
Hẹn gặp lại anh trong một ngày mới, hẹn gặp lại em trong